mà thấy bạn bà thôi, bạn Vũ ngoan lắm, tốt lắm, được. Thì bạn trai bạn gái thì như nhau chứ bạn đâu có thấy khác gì đâu. Mình ở xứ này thì phải để cho tự do đó. Chứ mình làm bố làm mẹ thì bao giờ mình muốn con mình vui. Làm bà thế mong cho cháu nó thương nhau thì nó sống với nhau.
Bà thấy bạn trai hay bạn gái đâu có gì khác, miễn cháu vui và hạnh phúc. Vừa rồi là lời chia sẻ của bà Đặng Thị Hy, một phụ nữ Việt tuổi ngoài 80, về mối tình đồng tính của cháu ngoại William Lê Uy Vũ trên trang mạng Quyền Bình Đẳng dành cho người đồng tính tại Úc. Video clip này nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Trở thành hiện tượng vì hoàn toàn bất ngờ ở chỗ. Đây là một phụ nữ có gốc gác Việt Nam, một dân tộc ảnh hưởng nặng nề Nho giáo. Bà lại xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền thế đất Bắc. Và nhất là bà đã ở ngoài tuổi thất thập cổ La Hy. Nhưng bà lại là một khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt, không những tại Úc mà cả ở Sài Gòn trước năm 1975. Người ta hay gọi bà là bà Quốc Việt, bởi bà là nguyên hiệu trưởng trường nữ công gia chánh Quốc Việt nổi tiếng ngày xưa. Có hơn 63 DVD, 84 videos, hàng chục băng cassette dạy nấu ăn và 7 quyển sách về nấu ăn, được nhiều phụ nữ Việt xem là kim chỉ nam trong nhà bếp. Thưa cô đã từng nói về gia chánh trên đài SBS, trên đài 2VNR, rồi đài Việt Nam Úc Châu của anh Nguyễn Đình Khánh.
À. Anh của em chỉ cũng nói mấy năm rồi, đâu để
dạ vâng.
Nói về Việt Nam chứ đâu phải anh ấy nói đâu.
Dạy nữ công gia chánh, rồi phụ trách truyền thanh, truyền hình, rồi dạy đánh máy, kế toán, tốc ký Việt Pháp.
Vâng. Còn biết hay, chị vẫn còn giữ được một hai cuốn. Thì hồi ở Sài Gòn thì nhiều kỷ niệm lắm. Thì đài truyền hình thì họ cũng mời, mà đài phát thanh cũng mời. Và lâu ngày quá rồi nó có những cái kỷ niệm rất là vui. Bây giờ thì muốn biết những cái vui buồn của cái nghề. Nói cho đài, em này cũng kinh nghiệm lắm rồi chị nữa. Để ra thì hồi cũng còn trẻ, cách đây mấy chục năm rồi. Thì ở đài truyền hình, đài phát thanh, đài chỗ nào cũng có. Thì cũng đã hướng dẫn nấu ăn cho người ta. Nhất là món ăn Việt Nam. Mình cũng muốn cho ngoại quốc nó biết. Rồi món ăn Pháp cũng dạy trên nhà. Hồi thì Pháp thì cũng nổi tiếng, bởi vì thật ra thì món ăn Pháp thật sự đúng là ngon nhất.
Thưa cô, xa Hà Nội từ năm 1954, tức là khi mới 23 tuổi, cô có quay về lại thăm Hà Nội lần nào không?
Có về Hà Nội một lần thôi. Bởi vì lâu quá thì các con, các cháu ở quê hương nó cứ bảo là đi về với chúng em để mà thăm quê hương. Rồi từ đó không có lần là các em sang đây luôn đó, cũng chả cần phải đi. Nhưng mà Hà Nội thì họ vẫn tấp nập như xưa, nhưng mà mình thấy cái không khí nó không có như ngày hồi cô vợ ở đó đó, thì nó khác hẳn đi.
Khác ở chỗ nào?
Phố Hồng Bông.
Dạ vâng.
108 Phố Hồng Bông. Tiệm thuốc Võ Văn Vân nha. Nhà cô là tiệm thuốc Võ Văn Vân từ Sài Gòn rồi có chi nhánh ở Hà Nội. Chi nhánh ở Sài Gòn nữa, chỗ nào cũng có, ở Hải Phòng cũng có.
Dạ.
Ông già thì ở trên Hà Nội để điều khiển cái tiệm ở đó, từng má chị làm ở Hải Phòng.
Thưa cô, thấy Hà Nội bây giờ nó khác Hà Nội ngày xưa như thế nào hả cô? Khác là khác về người hay là về cảnh vật ạ?
Cảnh vật thì thấy nó cũng vậy thôi, nó không hơn gì lắm, nhưng mà người nó hơi khác một chút, khác cái giọng nói nó lạ đấy. Cái giọng Hà Nội nó khác ha. Nó hay nghe nó thanh tú. Ngày xưa hồi mà cô còn ở Hà Nội á, nghe cái giọng ai nói con gái Nội là họ quý lắm. Bây giờ không hiểu tại sao nghe cái giọng.
Quốc Việt đến Úc cùng con gái từ năm 1983. Ngoài công việc dạy nấu ăn trên các phương tiện truyền thông, bà Quốc Việt còn đảm nhận cả vai trò chăm sóc các cháu thay cho 5 cô con gái mà bà gọi là Ngũ Long Công Chúa. Và trong 8 đứa cháu ngoại, William Vũ là đứa cháu mà bà yêu quý nhất, vì cuộc đời đã lấy đi của William Vũ khả năng nghe từ khi mới sinh ra.
Từ khi mà mẹ con mới đẻ ra đó là bà bế Vũ là suốt ngày, tại vì hồi bố con thì phải đi học để thi về doctor đó, thế còn mẹ con phải đi làm, ngoan lắm, không có khóc gì hết. Bà nuôi Vũ mấy năm rồi mà.
Cô thương nó nhất á, tại vì thấy nó bị như vậy, nhưng mà được cái là bố nó là bác sĩ, tức là bác sĩ Tân Anh á, thì bố chữa cho nó cũng đỡ lắm, thì chỉ chữa cho con như vậy, tức là 10 á thì đỡ được, nó nói được. À có thì cô lên hoài, cô thương nó nhất, con thương ghê, thấy nó tội nghiệp đó, mà nhà nó bị sai thì làm, như người thường được bố nói vậy sao hay lắm, lái xe cho cô đi này. Công chuyện đi được hai bà cháu đi đóng phim rất nhiều ở tây nó để ngoại quốc ra mời đi đóng phim cô đi đóng vai, anh biết ở đây sao hay đấy, ta đi kiếm một bà lão để mời đóng phim rất là khó, mà bà lão trông mà phải như cô thì người ta mới chịu, còn để họ giới thiệu nhiều bà đến họ lắc đầu luôn.
Vâng.
Cô chả hiểu mình hơn cái kiểu cháu gì, hay là tại cô đóng phim nó quen rồi đó.
Dạ vâng.
Thì bây giờ cô vẫn khỏe như thường, không có thua gì ngày xưa đâu. Ba của VN là bác sĩ đó, thì chăm sóc cho con là gần như cô thấy là nói cái gì với em cũng hiểu, và ra hiểu cái gì với em cũng như mình thôi, mà là tiếng Anh nó cũng viết được giỏi lắm, bố nó dạy lắm, cái gì hay lắm, cô cũng công nhận là bố con nó khó lắm, nó lo cho con như vậy là cô cũng mừng lắm.
Dạ vâng. Từ năm 14 tuổi, gia đình đã nhận ra sự khác biệt của William và trở nên rất hoang mang. Ngay cả cha mẹ Lê Uy Vũ tuy chấp nhận nhưng cũng thất vọng. Mẹ anh khóc trong khi cha anh, một bác sĩ, chỉ im lặng. Nhưng chỉ có bà ngoại anh, bà Quốc Việt, không hề bàng hoàng, không thất vọng hay hoảng sợ, mà rất hào hứng khi nghe cháu William kể về bạn đời của mình. Thưa cô, đồng tính luyến ái bây giờ nó vẫn còn là một cái vấn đề tranh cãi rất là nhiều. Ngay như là trong Quốc hội thì người ta cũng đang cân nhắc để xem là có hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hay không. Là một bà ngoại thì có một người cháu ở trong tình trạng đó thì cô có chấp nhận cái chuyện đó không ạ?
Không, cô ấy cái đó thì bây giờ thời buổi này đó, mình cũng đâu có quyền cái gì, cũng muốn hay không muốn cũng là do chúng nó. Cô thấy nó có người bạn cũng rất là tốt, cái anh đó đó ở cùng với lại cháu cô đó, mà cứ mời cô lên mà tụi nó cũng quay phim đóng phim làm như là thường đó. Hoàn toàn cô cũng có cảm tưởng là nhớ như mình được không, cái là nói năng thì nó không được rõ như mình lắm, nhưng mà cô hiểu như thế này, là cô nhìn cái anh đó anh nên con người cũng có học lắm, và trông cũng sự lắm cơ, chứ không phải không gặp cô thấy được, thế là cô nói là mừng vô ngần, không ngờ là nó kiếm được người bạn được như vậy, là nhà mình có phước lắm, mà anh ấy thì có thể anh cũng giỏi đủ mọi thứ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Hạt Giống Yêu Thương của SBS Radio về câu chuyện đứa cháu trai đồng tính và trái tim bà ngoại. Bất chấp khiếm khuyết của bản thân, William Lê Uy Vũ vẫn tốt nghiệp xuất sắc Đại học Sydney với chuyên ngành nghệ thuật, có cả văn bằng chuyên nghiệp cao cấp của trường điện ảnh Sydney. Sau khi gặp và yêu Michael Tukic, một đạo diễn diễn viên có tên tuổi của Úc, anh đã cùng bạn đời của mình lập nên công ty ICCAM, công ty quản lý và tìm kiếm các nghệ sĩ, đặc biệt đã hỗ trợ rất nhiều người đồng tính, các nghệ sĩ khuyết tật để thể hiện khả năng của mình, được thể hiện tài năng của mình. Được biết, anh William Lê Uy Vũ đã đính hôn với người bạn trai Michael Turek từ năm 2014, sau một thời gian dài yêu nhau. Ông Phạm Đình Hải, partner của bà Quốc Việt, cho biết thêm về người bạn đời của cháu William Lê Uy Vũ.
Bạn của Vũ William đó là tên là Michael.
Vâng.
Nó cũng là người trong một gia đình di dân, nhưng mà nó ở sinh trưởng ở tại Úc, cũng giống như thằng Vũ vậy đó. Mà nó chịu khó lắm. Bây giờ nó phụ trách về chương trình của sắc tộc, về phim ảnh, đóng phim, đóng phước, viết chuyện, viết chuyện. Nó phối hợp với lại một cái community ở trên Parameta, nó gọi là Kavaka Parameta Community thi hết rồi, tức là cái dàn hát ở trên đó đó, nó chuyên về biểu diễn về nghệ thuật của phương Đông, thằng ấy giỏi lắm.
Dạ vâng, dạ. Dạ.
À, đi đóng phim ngoài chứ từ ngày sang Úc bây giờ đóng 6-7 lần rồi, 8 lần rồi.
Đấy là
cái phim mà được trả tiền nhiều nhất là Panadol, Osteo. Nó vừa rồi nó mướn mà nó quay phim ác lắm. Bây giờ cái máy quay phim của nó không phải đứng quay đâu. Nó quay bằng cái loại, nó giống như là cái máy bay trực thăng mà nhỏ đó.
Tron.
À, nó bay lên trên xong rồi, thế là nó đứng ở một chỗ xong nó quay phim xong. Rồi nó quay chỗ này rồi nó quay chuyển sang chỗ khác. Mà điều khiển do một người chuyên viên đứng ở trên bờ, đứng cao đó để điều khiển đó.
Vâng.
Nó quay xong rồi nó lại bay về chỗ cũ.
Dạ vâng. À. Thưa cô chú với lại William Vũ có hay đi chơi với nhau hoặc là có hay gặp mặt ăn uống? Tức là
ăn uống thường xuyên à, ăn uống thường xuyên à.
Dạ.
Lại đây à, cho nó đi ăn phở, nó thích đi ăn phở lắm.
Dạ. Cô chú rất là happy, cô chú rất là vui với cái người bạn trai của William Vũ. Thưa cô, như vậy là cô không phân biệt là cái người đó là nam hay nữ, miễn là làm cho Vũ vui thì là cô vui rồi phải không cô?
Không, cái anh chàng nó ngoan lắm con ạ, mà nó cũng đẹp trai lắm. Nhưng cô thấy nó có may rồi, nó có phước rồi con. Dạ. Hai đứa nó hợp nhau nữa. Thì dạ. Cô cũng thường xuống với Vũ làm cái này khác thì chúng nó ăn đó. Thế là nó cũng lên nó thăm cô hoài á.
Dạ, vâng.
Đi đâu thì cả chúng nó cũng lái xe được hai cái gì nó làm được, bố nó huấn luyện.
Vâng.
Bố nó bác sĩ đó, để huấn luyện cho nó bố y như mình thì không khác gì. Quá lắm, cô bảo gì cái làm đó. Đến em đó vườn là cô biết trồng cây cối hoài á. Đầy, đầy hoa, đầy khắp nhà.
Vâng.
Trăm bông hoa. Ừ.
Dạ,
nó được cái hoa mà nó thương bà ngoại lắm. Cô nhìn nó, cô biết là nó thương bà ngoại. Chỉ có cô nói nó cái gì nó nghe.
Cộng đồng Ái Châu, nhất là cộng đồng Việt Nam mình có những ông bà, có những đứa con, đứa cháu đồng tính luyến ái. Thì họ cảm thấy cái đó là một cái họ rất là đau khổ. Thì không biết
đây
là
nhiều lắm.
Vâng, cô chú có một cái lời khuyên nào đối với những người đang có cái suy nghĩ như vậy không ạ?
Ở đây bây giờ đó, mình phải tôn trọng cái gọi là cái quyền của con người. Cái quyền của con người là trên hết. Cho nên khi nó đã đến tuổi trưởng thành rồi, thì nó cần làm theo những cái gì mà nó muốn, nó học hỏi, nó thích. Mình chỉ có khuyên răn khi nào mà nó đi vào cái con đường sai lầm thôi. Còn nếu con đường nó đi là đúng, là ngay thẳng, thì cứ để nó đi. Bởi vì tương lai của nó cũng là tương lai của mình, nhưng mà của mình nó là thuộc vào dĩ vãng vậy. Thế nhưng bây giờ đó, nó có cái thằng bạn đó, thân thích với nó thì nó cứ việc sống, bây giờ nó đã ở chung với mẹ nó. Thành ra thấy nó cũng ngoan. Mà cái thằng bạn kia thì một điều quý mến mình, hai điều quý mến mình lúc nào cũng thành khẩn đến làm vườn làm viết rồi đủ thứ, nó ngoan lắm.
Yeah.
Hai đứa nó cao bằng nhau một thước 82 ấy.
Vâng.
Ở đây nghe cái chuyện thế này là chắc Tuyết Lê cũng biết rồi, đồng tính luyến ái đó là chuyện bình thường, mà không phải riêng gì ở nước Úc mà khắp nơi trên thế giới đều như nhau vậy. Bây giờ bạn của thằng Vũ á, nó đang viết về một cuốn viết về cuộc đời và sự nghiệp của La Chánh Quốc Việt.
Vâng.
Nó viết bằng tiếng Anh rồi thì chú sẽ sửa lại rồi chú dịch sang tiếng Việt.
Bà ngoại quốc Việt không nói được tiếng Anh, cháu William Vũ không nói không nghe được. Tình bà cháu từ lúc William còn ẵm ngựa chỉ nảy nở qua nhịp đập trái tim. Bà không biết nhiều lắm về quyền bình đẳng hôn nhân, hiện vẫn còn chưa ngã ngũ tại Quốc hội Úc. Bà cũng không cần biết người đồng tính có gì khác biệt. Bà chỉ cần cháu trai yêu của bà được đối xử một cách công bằng, được vui, được hạnh phúc. Bà chỉ cần thấy nụ cười, cảm nhận được vòng tay ấm áp của cháu ôm cổ bá vai mỗi lần ghé thăm, dù William chưa hề thốt được câu "Bà ơi, cháu yêu bà lắm."